Quý vị đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thẩm vấn ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền 35 tỷ. Hơn 10 phút trình bày tại tòa, ông Ca nhiều lần khẳng định không biết mục đích vợ chồng Trương Xuân Đức mang tiền đến nhà mình để nhờ chạy tội. Cựu giám đốc công an Hải Phòng khẳng định chỉ có mục đích cứu người em nên đã yêu cầu mang tiền đến để giúp đi khắc phục hậu quả. Nội dung chi tiết mời quý vị lắng nghe ngay sau đây. Cũng giống như phần thẩm vấn buổi sáng, nhiều câu hỏi của chủ tọa đều được bị cáo Trương Xuân Đức trả lời rằng không nhớ và đề nghị tòa xem nội dung cáo trạng truy tố. Với hành vi mua bán hóa đơn trái phép và đưa hối lộ, ông Đức khẳng định lời khai tại cơ quan điều tra là chính xác, khách quan, trung thực. Khi được hỏi quan hệ với cựu giám đốc công an Hải Phòng, bị cáo Đức cho biết có tình cảm đặc biệt với gia đình ông Ca và hai bên coi nhau như người thân trong gia đình. 19 năm qua, công việc nhà anh Ca tôi đều có mặt. Không ngờ sau 19 năm trời mà hôm nay anh em tôi phải đứng trước tòa. Tôi vô cùng buồn, buồn lắm. Tôi vào tù vì mua bán hóa đơn dẫn đến anh Ca bị theo. Tôi sống không được, chết không xong. Khi được hỏi về việc đưa tiền cho ông Ca, bị cáo Đức tiếp tục lặp lại câu trả lời. Lời khai bị cáo đã có đầy đủ tại cơ quan điều tra, hàng trăm nội dung, hàng nghìn chi tiết nên không nhớ. Lời khai tại cơ quan điều tra của bị cáo là đúng sự thật. Trước thái độ trên của ông Đức, chủ tọa nhắc phiên tòa xét xử công khai nên cần xét hỏi làm rõ lời khai của bị cáo tại tòa. Hội đồng xét xử sẽ xem xét thái độ khai báo của bị cáo. Ông Đức khai, tôi chỉ nhớ có 4 lần đưa tổng 35 tỷ, mục đích nhờ anh Ca lo xử lý công việc để tôi không bị dính vào pháp luật. Khi được gọi thẩm vấn, ông Ca đi lại khó khăn, chậm từng bước lên bục khai báo. Quá trình xét hỏi, tòa yêu cầu bộ phận an ninh bố trí ghế cho bị cáo ngồi vì đau chân, nhưng ông Ca từ chối và xin được đứng trả lời. Hai tay bám vào bục khai báo, ông Ca thừa nhận đã 4 lần cầm tiền của vợ chồng Trương Xuân Đức, tổng 35 tỷ đồng, và đã nộp lại cho cơ quan điều tra trước khi bị bắt. Trong việc này có sự ngộ nhận và hiểu nhầm rất lớn. Từ trước tôi không quan tâm đến việc làm ăn của Đức. Khi vợ Đức đến nhà khóc lóc xin cứu chồng, tôi có suy nghĩ rằng phải cố gắng cứu Đức vì coi như em, ông Ca phân trần. Lý giải về 4 lần nhận 35 tỷ, ông Đỗ Hữu Ca biện minh tìm cách cứu Đức trên cơ sở quy định pháp luật, với nguyên tắc đã xâm phạm tiền nhà nước thì phải bồi thường để hưởng khoan hồng. Chứ tôi không chấp nhận việc chạy chọt, lời khai của cựu giám đốc công an Hải Phòng tại tòa. Khi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ ông Đức, đến nhà, ông Ca nói muốn cứu Đức thì phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhà nước, chuẩn bị ngay 10% trên tổng số giá trị hóa đơn mua bán để đi khắc phục hậu quả và chuẩn bị thêm số tiền nữa nếu cần dùng. Tôi không hề nói Ngọc Anh đem 20 tỷ đi chạy tội cho Đức, không nói mang tiền đến nhà tôi. Đây là sự ngộ nhận, hiểu lầm của Ngọc Anh kéo theo hệ lụy khác. Tiếp tục khai, ông Ca cho biết mỗi lần vợ Đức mang tiền đến nhà mình cũng cập rập như chạy loạn. Lần nào Ngọc Anh mang tiền đến cũng nói anh cất tiền cho em, anh cất tiền cho em, mà không nói rõ tiền gì. Tôi chỉ nghĩ anh em với nhau, trong lúc khó khăn thì cứu giúp nhau. Tôi không hề biết rằng mục đích của Ngọc Anh đem tiền để chạy tội. Cái sai của tôi là mặc định chủ quan số tiền này là để đem đi khắc phục hậu quả, nên không hỏi tiền ở đâu, tiền dùng làm gì. Đây là lỗi sai lớn nhất của tôi. Nhận tiền tôi cứ cất đi, không kiểm đến. Khi nhận thấy tiền này liên quan vụ án công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra nên đã chủ động nộp lại. Tôi không hề có ý định chiếm đoạt số tiền này. Tôi xin nhận trách nhiệm với số tiền này. Quý tòa xử như thế nào thì tôi chấp nhận như thế. Chủ tọa hỏi, sau đó Ngọc Anh đến đòi lại tiền bị cáo có trả lại không? Thưa quý tòa, không có việc này. Trong đầu tôi, từ đầu đến cuối không bao giờ có ý định lừa tiền chiếm đoạt của vợ chồng Đức, cựu giám đốc công an Hải Phòng khai. Trước lời khai trên, tòa gọi hai vợ chồng bị cáo Đức lên đối chất. Đứng cạnh ông Ca trước bục khai báo, bị cáo Đức khẳng định 4 lần đưa 35 tỷ cho ông Ca là để nhờ chạy án. Vợ của bị cáo Đức cũng xác nhận đưa tiền cho ông Ca để nhờ lo giúp thoát tội. Bị cáo Đức cho biết đưa tiền theo yêu cầu của anh Ca, nếu muốn xử lý việc này thì phải cần tiền. Bị cáo Đức phân trần, thưa hội đồng xét xử, tôi đau lắm, tiền tôi để trong ngân hàng, anh Ca không yêu cầu tôi rút ra làm gì. Tôi có hành vi thì tôi nhận, nhưng tôi không có mục đích lừa đảo. Từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn bị động với vợ chồng Ngọc Anh. Chỉ có chủ động duy nhất là nộp lại tiền cho cơ quan điều tra. Tôi không hề tác động, lôi kéo vợ chồng Đức mang tiền đến. Tôi không có cam kết, hợp đồng, thỏa thuận gì với Đức về việc chạy án. Theo cáo trạng, khi bị công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép, vợ chồng Đức đã 4 lần đến nhà ông Đỗ Hữu Ca đưa tổng cộng 35 tỷ để nhờ chạy án. Tuy nhiên, đầu tháng 2 năm 2023, hai vợ chồng Đức đều bị cơ quan điều tra bắt giữ. Đến giữa tháng 2 thì ông Đỗ Hữu Ca bị bắt tạm giam. Tại cơ quan điều tra, ông Ca thừa nhận vợ chồng Đức có mang 35 tỷ đồng đến nhà để ở phòng khách và phòng ngủ tầng 1, song không thừa nhận cầm tiền chạy án vì đã nghỉ hưu từ lâu, các mối quan hệ không nhiều, không còn khả năng chạy tội. Ông Ca khẳng định chưa tác động, chưa dùng 35 tỷ đồng để lo chạy tội cho vợ chồng Đức. Đến 16 giờ chiều, hội đồng xét xử tuyên bố phiên tòa nghỉ. Ngày mai, 11 tháng 4, phiên tòa tiếp tục. Khi luật sư hỏi thì bị cáo Đức cho rằng các nội dung đã trình bày hết trong cáo trạng nên xin phép không trình bày lại và cho rằng bản thân rất mệt mỏi nên không nhớ gì hết. Đề nghị luật sư có thể trích dẫn lại nội dung trong cáo trạng. Bị cáo Đức cho biết, nếu như trước kia, anh Ca là người hiểu pháp luật nói luôn tôi phải khắc phục hậu quả. Tự thú thì tôi đã chủ động làm để chỉ một mình tôi chịu tội, chứ không đến mức phải nhiều người vướng vòng lao lý như thế này. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 4. Quý vị đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.